muốn chồng chung thủy thì chồng bỏ, muốn vợ chung thủy thì vợ bỏ, muốn con mạnh thì con cao, thấy không? Có đời này cũng được gì hết á, thấy không? Rồi á, mình muốn chồng hạnh giống không? Mình được tu, mình tu thiên đường, mình muốn làm trời không? Không, muốn làm trời thì tu tập thiện, chỉ làm trời à. Tập thiện bây giờ mình tu chưa có nổi, thấy chưa? Mấy gì thấy chưa? Tu Phật rất là dễ mà không chịu tu. Tu Phật chỉ biết thôi à, thấy không? Thanh văn nè, muốn chứng quả A-la-hán không? Thì mình tu tứ diệu đế nè. Rồi muốn chứng quả Bích Chi Phật không? Tu 12 nhân duyên nè. Rồi muốn chứng Bồ Tát không? Thì tu lục độ nè, không rồi. Thấy chưa? Rồi á, bây giờ tránh tu, làm tu gì? Mình sửa lại, mình sửa từ phần vô, mình sửa lại Phật, tu là sửa. Thì mình phải an trú tánh giác thôi. Thì kiến tánh thành Phật, khi mình an trụ nó, thì mình Phật. Ăn trú nó thì thấy nó, không ăn trú không thấy. Thì quý vị đi lên, biết mình đi lên cái mấy gì tầm hội nó liền à, nó không có hình bóng mà. Xưa nay nó đâu phải là vật bản lai vô nhất vật, phải không? Nó hà xứ nhà trần ai, nó không phải là có hình, nó vô hình mà, thấy không? Bây giờ đó, ở đây nè, chánh quả nè. Chánh quả là cái quả nào? Quả Phật đó, đúng rồi, quả Phật đó. Quả Phật đó, quả Phật này chỉ nương vào hạt giống Phật sẵn có của mình nè, để tu thành Phật mà thôi,
không có tu thành Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ mình phải làm hạnh Bồ Tát để mình gieo căn lành, thì mình thành Phật, cái cõi Phật mình mới có người. Còn không mình thành Phật, con Phật con mình ở núi cao đông mình, không có Bồ Tát, không có gì hết trơn à.
Cho nên á, mục đích Đức Phật ra đời là khai thị chúng sanh này ngộ nhập Phật tri kiến mà thôi nè.
Ngộ nhập Phật tri kiến nè, cái là đạt đến cái tri kiến Phật là cái tánh giác á. Tri kiến Phật là
tri kiến Phật, Phật tri kiến này nè, là cái tánh giác ngộ á. Ví dụ cô biết nè, ví dụ trồng dưa thì thành cây dưa, mà trồng bắp thì thành cây bắp, mà trồng cam thành cây cam, mà trồng Phật đó thì
thành Phật à. Phải không? Cái là mình á, mình cứ căn cứ và mình cứ ngày tối mình cứ cho nó hiển lộ ra là thành Phật à. Nhưng mà khó lắm, gì thấy không? Khó lắm, khó hiển lộ lắm. Vậy mấy vị thấy tu dễ không? Dễ chết, khó gì vậy? Hả? Ai cũng nói dễ chơi à? Bây giờ vậy á, bây giờ đọc tiếp nè, bây giờ đọc tiếp trang số 46 nè em. Các à, thực hành các công đức chân chánh thanh tịnh, những chúng sanh không phải căn cơ thì không độ, không đủ khả năng thọ lãnh thì không truyền.
Có
không phải căn cơ thì độ không độ, mà không phải đủ khả năng thọ lãnh thì không truyền. Nếu những thiện nam tín nữ chân chánh trí huệ cao minh, hết lòng cầu đạo, thường thân cận, mãi mãi cúng dường, tận tâm tham cầu, thầy trò thông cảm nhau, mới được dùng tâm ấn tâm lấy đạo truyền đạo, tâm tâm phù hợp, tổ tổ thay nhau lưu truyền giảng đời. Đó thì cái này á, là Đức Phật nói vậy khó vậy lắm, phải không? Khó không, nhưng mà thấy có dễ không? Dễ đâu có dễ, khó gì đâu. Thì ở đây á,
đây nè,
thầy Đức Phật muốn nói như vậy. Bây giờ có ông thầy ông muốn truyền tâm ấn cho học trò, thì cái người học trò phải đủ khả năng à, đủ khả năng mới truyền được cái tâm ấn này. Cái tâm mình, cái tâm ông thầy là cái tánh giác của ông thầy truyền qua cho cái tánh giác đệ tử. Hai cái tâm thanh tịnh, tánh giác có thầy hiển lộ và tánh giác đệ tử phải hiển lộ thì mới truyền qua được, truyền qua được. Cũng như hồi xưa đó, mấy vị thấy đức Bồ Đề Đạt Ma mà khi mà 80 tuổi rồi, ngài mới qua bên Trung Quốc á, thì ngài truyền đạo á, thì ngài gặp Huệ Khả, phải không? Tổ Huệ Khả, mấy vị có nghe rồi phải không? Cũng nghe hơi tôi không biết nữa. Khi mà Tổ Đạt Ma ngồi trong núi á, diện bích á, 9 năm ngồi quay mặt như núi á, thì Tổ Huệ Khả tới á, cầu đạo. Thì ông đứng cầu đạo, thì cầu đứng đằng trước mà tổ không có xây mặt ra, không trả lời. đứng hai ba đêm mà tiếng nó rơi phủ lên bên mình mà cũng đứng hoài. Rồi tổ mà mới gồm ra thấy nó cái đạo này cao siêu lắm, đâu có gì một chút công lao đứng hai ba đêm ở ngoài tiếc vậy mà cầu được, nói vậy đó. Kinh bỉ vậy đó. Mà cái đạo này cao siêu thiệt, phải không? Thì ngài Huệ Khả làm sao đi xuống kiếm cái dao chặt cái tay, chặt cái tay dưng lên, còn có cái còn cái tay cầm cái tay dưng lên. Thì tổ nói khá tổ nói khá lắm, à quên mình vì đạo rất là khá. Thì tổ nhận đặng ở đó tu với tổ thời gian. Sau ông ngồi thiền á, thì ông khi mà ngày qua khả ngồi thiền, khi ngồi thiền thì nhớ lại ngày hôm qua mình đi đâu hái củi, hoặc là nhớ lại những ngày xa xưa mình gặp ai đó, nhớ lại hết. Cái tâm vọng động điên đảo, nhớ đủ cái chuyện, rồi nó nhớ hoài không có yên được, không có yên được sao mà định. Thì một hôm á, thì tổ Huệ Khả mới, ý ngày Huệ Khả mới tới nói với tổ là bạch sư phụ, à nói với tổ Đạt Ma, bạch sư phụ, cái tâm con sao nó không an, xin con đến đây để xin tổ an tâm cho con. À, thì tổ mới nói là đem tâm đây ta ăn cho. Thì ổng nhớ lại ngày qua ổng ngồi thiền, hồi tối ngồi thiền với ông mới hồi nãy nè, ổng suy nghĩ lung tung, ổng ngồi thiền không được. Thì giờ đứng trước mặt tổ mấy cái tâm mà hồi nãy mà suy nghĩ lung tung hoặc nhớ chuyện này chuyện kia, giờ nó mất tiêu rồi, kiếm không có. Cái ổng mới tươi với sư phụ nói bạch thầy, con tìm tâm không có được. Là tâm gì? Cái tâm vọng động đó. Cái tâm nhỉ? Thì sau khi ông nói con tìm tâm không được, thì tổ mới nói chứ ta đã an cho ngươi rồi đó. Vậy chứ tổ cũng nói ông cái gì? Tổ muốn nói rằng cái tâm mà vọng động điên đảo của ông á, đang nhớ này nhớ kia nhớ nọ đó, là cái tâm đó là cái vọng tâm. Lúc gặp cảnh thì nó có, lúc hết cảnh thì nó hết rồi. Cái tâm giận qua, tâm buồn qua, tâm sao xuyến, tâm lo nghĩ hồi sáng đó, bây giờ nó đâu gặp nữa đâu, bây giờ nó đâu còn, phải không? Chừng cỡ 1 tiếng hồ, 2 tiếng nó mất cái đó rồi. Nó đang cái tâm giận dữ hồi nãy giờ mất tiêu rồi. Cái đó tổ nói giọng biết là cái đó phải giọng tâm, không phải là cái thiệt. Có cảnh thì nó hiện ra, không cảnh thì nó lặn mất rồi. Nhưng mà cái gì biết được, cái kia lặn mất. Thấy chưa? Cái tánh giác á, cái tánh giác biết đó. Cho nên á, ổng mới nhận ra ổng có cái tánh giác biết để biết cái tâm kia là nó vọng động điên đảo. Còn cái tánh giác biết của mình biết mình vọng động điên đảo. Vậy chứ mình có tánh giác biết làm sao mình biết cái tâm vọng động điên đảo, mình không an, ai biết mình không an, phải không? Mình biết mình không an chứ ai biết? Mình biết mình không an, lại vậy cái tâm chân tâm nó biết cái vọng tâm không an, vậy là mình đã có an rồi, phải không? Mình đã có cái biết rồi. Thì mà khi mà Huệ Khả nhận ra được cái tánh giác biết đó, thì tổ liền truyền tâm ấn làm tổ thứ hai. Thấy chưa? Đó, truyền tâm là vậy. Thì ở đây Đức Phật nói á, khi mà mình truyền tâm ấn cho người, mình trao đạo cho người, thì học trò đó phải có căn cơ, phải có đủ vô, có duyên. Đây nè, tổ nói nè, nếu nè, mãi mãi thầy trò thông cảm nhau mới được dùng, mới được truyền nè. Không phải căn cơ thì không độ, không đủ khả năng thọ lãnh thì không truyền. Thấy chưa? Không truyền được. Thì ở đây á, đây là ông thầy nè, ở đây là trò, học trò. Một người học trò muốn cầu đạo, muốn cầu đạo để thành Phật, thì người học trò đó phải có điều kiện là hoặc là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là sao? Cái người đây, người này là thiện chứ không ác. Cái tâm thiện chứ không phải là tâm ác. Người nữ hoặc người nam cũng được. Khi chúng ta đã quy y rồi thì chúng ta giữ năm giới, hoặc là chúng ta giữ 10 giới tập thiện, thì từ đó về sau chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái người đó, người đã quy y rồi mới gọi là thiện nam tử, hoặc là quy y rồi giữ năm giới mới gọi là thiện nữ nhân. Còn chưa quy y thì không gọi là thiện. Vậy mấy vị đi đầu bắt con trai mới gọi, mấy vị được gọi là thiện nam tử hay thiện nữ nhân. Còn mấy bạn về chợ bán cá bán thịt, chữ lộn chữ bới ông sùm, không quy y, không có một cái hướng đi rõ ràng, họ đâu có được gọi là thiện nam tử hay thiện nữ nhân, phải không? Thì thiện nam tử thiện nữ nhân là cái người đó quầy đầu Phật pháp rồi. Ở đây thì có tâm chân chánh nè, cái tâm không có tà, phải không? Không có tà.
trí huệ cao minh, có học đạo rồi, có trí huệ nhận ra mình có hạt giống Phật đó, mình có hạt giống Phật mà mình chưa được tiến lộ đó, mình đâu là con đường thiện và đâu là con đường ác, là con người có trí huệ, là con người hiểu biết. Tha thiết cầu đạo giống như ngài Nguyện Khả vậy đó, phải không? Rất là tha thiết, hạ mình cầu học. Đối với những bậc minh sư á, mình thấy mình thấp, nếu mình thấy mình cao thì mình không